Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 4 tháng Giêng, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Đặng Thế Nhân và Mai Anh xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, nhìn lại các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong năm vừa qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của cha Pierre Huyquay, thừa sai bỉ tại Zambia bên Phi Châu, về đức tin công giáo trực diện với cái chết. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, kể từ cuộc cải tổ lịch phụng vụ sau Công lần Vatican II, lễ hiển linh có thể được cử hành vào hai ngày khác nhau. Lịch phổ quát mừng vào ngày 6 tháng Giêng. Còn những nơi mà ngày 6 tháng Giêng không phải là lễ nghỉ, thì được mừng vào Chúa Nhật sau ngày mùng 1 tháng Giêng. Vì vậy, Chúa Nhật hôm qua là lễ hiển linh tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Còn tại Vatican, Italia, lại là Chúa Nhật thứ hai mùa Giáng sinh. Bài suy niệm của Đức Thánh Cha chưa Chúa Nhật hôm qua, dựa trên ba bài đọc sách thánh, nói về ý nghĩa biến cố Thiên Chúa nhập thể. Tuy nhiên, tư tưởng chính cũng có thể áp dụng cho những nơi hôm qua mừng lễ hiển linh, xét vì xoay quanh nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta trước thềm năm mới. Nó không dựa trên những dự đoán hão huyền, nhưng ở trên tình yêu của Thiên Chúa muốn đồng hành với con người và mời gọi con người hợp tác. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, in questa domenica, secondo dopo il Natale e prima del nuovo anno, sono lieto di rinnovare a tutti il mio augurio di ogni bene nel Signore.
Anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay, thứ hai sau lễ Giáng sinh và thứ nhất trong năm mới, tôi hân hoan được lặp lại lời cầu chúc mọi sự tốt lành trong Chúa. Các vấn đề không có thiếu, ở trong giáo hội và trên thế giới, cũng như trong đời sống hàng ngày của mỗi gia đình. Nhưng mà, tạ ơn Chúa, niềm hy vọng của chúng ta không dựa trên những lời tiên đoán hão huyền, hoặc trên các dự báo kinh tế cho dù quan trọng. Niềm hy vọng của chúng ta đặt ở nơi Thiên Chúa, chứ không phải ở trên một thứ tâm tình tín ngưỡng khái quát, hoặc trên một thứ số kiếp tất định ngụy trang dưới lòng tin. Chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng mà nơi Đức Giêsu Kitô đã bộc lộ cách vĩnh viễn, ý định muốn cư ngụ ở giữa loài người. Muốn chia sẻ lịch sử nhân loại để dẫn đưa tất cả về vương quốc tình yêu và sự sống của người. Chính niềm hy vọng vĩ đại này nâng đỡ và đôi khi điều chỉnh những hy vọng phàm trần của chúng ta. Chứng lý Mặc Khải vừa nói được trình bày trong cả ba bài đọc sách thánh của thánh lễ hôm nay với nội dung phong phú. Bài thứ nhất, trích từ chương 24 sách Huấn Ca. Bài thứ hai, từ thánh thi mở đầu thơ thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Và bài thứ ba là tự ngôn tin mừng theo thánh Gioan. Các bản văn này khẳng định rằng Thiên Chúa không những là đấng tạo dựng trời đất, một điều cũng gặp thấy ở nơi các tôn giáo khác, nhưng còn là Cha, đấng đã tuyển chọn chúng ta ngay trước khi tạo thành vũ trụ, tiền định cho chúng ta được trở nên những nghĩa tử của mình. và vì thế đã đi tới chỗ không thể nào mường tượng nổi là làm người. Ngôi lời đã trở thành xác phàm và đến cư ngụ ở giữa chúng ta. Mầu nhiệm nhập thể của lời Chúa đã được chuẩn bị trong cứu ước, cách riêng ở chỗ Đức Khôn ngoan Thiên Linh được đồng hóa với luật của ông Môsê. Thật vậy, Đức Khôn ngoan quả quyết rằng, tạo hóa đã khiến tôi cắm liều và nói với tôi rằng, hãy cắm liều ở nhà Gia-cốp và hãy lấy dân Israel làm cơ nghiệp. Nơi Đức Giê-xu Kitô, luật của Chúa đã trở thành chứng tá sống động, được viết trong tâm khảm của một người, nơi mà do tác động của Thánh Linh, tất cả thiên tiến sung mãn đã cư ngụ. Các bạn thân mến, đây là lý do đích thực của niềm hy vọng của nhân loại. Lịch sử mang một ý nghĩa bởi vì nó được cư ngụ bởi Đức Khôn ngoan của Thiên Chúa. Tuy nhiên, kế hoạch của Chúa không thành tựu cách máy móc, bởi vì nó là một kế hoạch của tình yêu, và tình yêu phát sinh tự do và đòi hỏi tự do. Vương quốc của Thiên Chúa chắc chắn sẽ đến, và thực sự là đã hiện diện trong lịch sử, và nhờ việc Đức Kitô đến, nó đã thắng lực lượng tiêu cực của sự dữ. Nhưng mà mỗi người có trách nhiệm đón nhận vương quốc của Chúa vào cuộc đời của mình từng ngày một. Vì thế, năm 2010 sẽ nhiều hay ít tốt tùy theo mỗi người chúng ta, trong cương vị của mình biết hợp tác với hồng ân Chúa. Vì thế, chúng ta hãy hướng lên Đức Trinh Nữ Maria để học nơi người tâm tình đó. Con Thiên Chúa đã bắt lấy xác phàm nơi mẹ với sự chấp thuận của người. Mỗi lần Chúa mất tiến thêm một bước nữa cùng với chúng ta hướng tới đất hứa, thì trước tiên Chúa gõ cửa lòng ta, ra như chờ đợi tiếng đáp vâng trong những sự lựa chọn nhỏ bé hoặc lớn lao. Xin mẹ Maria giúp đỡ chúng ta biết luôn luôn đón nhận ý Chúa với lòng khiêm tốn và can đảm, ngõ hầu ngay cả các thử thách và đau khổ của cuộc sống cũng góp phần vào việc thúc đẩy vương quốc công lý và hòa bình của Chúa mau đến. Xin kính mời quý vị hợp ý cầu nguyện.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut vivificamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli nuntiante, Christi Filii tui carnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau phép lành tòa thánh, trong lời chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói rằng nhiều nơi mừng lễ hiển linh, Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc. Cùng với mẹ Maria, chúng ta hãy cảnh giác để nhận ra các dấu hiệu mà Chúa tỏ ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Đặng Thế Nhân kính mời quý vị cùng nhìn lại các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong năm vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đương kim cũng như vị tiền nhiệm Đức Gioan Phaolô II vẫn coi các cuộc viếng thăm mục vụ tại hải ngoại là những hoạt động quan trọng trong sứ vụ của các ngài. Vì thế, tuy tuổi cao sức yếu, 83 tuổi trong năm nay 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ thực hiện 4 cuộc viếng thăm tại Âu Châu. Trước tiên, ngài sẽ viếng thăm giáo hội tại đảo Malta từ 17 đến 18 tháng 4. Nhân dịp kỷ niệm 1950 năm, Thánh Phaolô Tông Đồ bị đắm tàu và trôi dạt vào đảo này. Đây sẽ là cuộc viếng thăm thứ ba của một vị giáo hoàng tại Malta, sau hai cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II hồi năm 1990 và 2001. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bồ Đào Nha từ ngày 11 đến 14 tháng 5, trước tiên tại thủ đô Lisboa, rồi đến đền Thánh Đức Mẹ Fatima vào ngày 13 tháng 5, nhân kỷ niệm 92 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra cho ba mục đồng hồi năm 1917. Cuộc viếng thăm thứ ba, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện tại đảo Sif từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6, quốc gia có đại đa số dân theo chính thống giáo. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đến thăm đảo Sif. Sau cùng, một tin chưa được phòng báo chí tòa thánh xác nhận, rất có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm nay. Báo chí Anh nói rằng, trong lộ trình viếng thăm, ngài sẽ chủ sự thánh lễ, rất có thể tại thành phố Coventry, để phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman, nhà thần học nổi tiếng của Anh giáo trở lại Công giáo hồi năm 1845 khi được 44 tuổi. Ngài cũng sẽ viếng thăm xứ Ecos. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại ba cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha đã thực hiện tại nước ngoài trong năm vừa qua, trước tiên tại Cameroon và Angola bên Phi Châu, rồi tới Thánh Địa và sau cùng là Cộng hòa Tiệp.
Đức Thánh Cha đã dành 6 ngày, từ 17 đến 23 tháng 3 năm ngoái, cho cuộc viếng thăm hai nước Cameroon và Angola, với hai trạm dừng tại hai thủ đô Yaoundé và Luanda. Cao điểm trong các hoạt động của ngài tại Cameroon là thánh lễ lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 3 năm 2009 với các đại diện của 52 hội đồng giám mục Phi Châu tại sân vận động Amadou Ahidjo, và trong dịp này ngài đã trao cho các vị tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2 nhóm tại Roma sau đó từ ngày mùng 4 đến 25 tháng 10 năm qua về chủ đề Giáo hội phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình. Các con là muối đất, là ánh sáng thế gian. Tham dự thánh lễ có hơn 60.000 tín hữu. Hàng ngàn người dự lễ từ bên ngoài vì bên trong không đủ chỗ. Đồng tế với Đức Thánh Cha còn có hàng trăm hồng y và giám mục Phi Châu, hàng trăm linh mục khác trên một lễ đài rộng 1.000 mét vuông. Tổng thống Paul Biya, phu nhân và các giới chức chính quyền cũng tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương tín thác của Thánh Giuse nơi Thiên Chúa và trung thành với những lời của Chúa được truyền qua sứ thần. Trong lịch sử, Thánh Giuse là người đã chứng tỏ hùng hồn nhất lời tín thác nơi Thiên Chúa, dù đứng trước một lời loan báo đầy kinh ngạc. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bậc cha mẹ hãy tín thác nơi Thiên Chúa, đồng thời ngài cảnh giác rằng, trong một thời đại, có quá nhiều người không do dự tìm cách áp đặt chế độ độc đoán của chủ nghĩa duy vật, ít quan tâm tới những người túng thiếu nhất. Anh chị em phải rất thận trọng. Phi Châu nói chung và Cameroon nói riêng sẽ bị lâm nguy nếu không nhìn nhận đấng là tác giả đích thực của sự sống. Hỡi anh chị em tại Cameroon và toàn Phi Châu, anh chị em đã nhận được từ Thiên Chúa rất nhiều đức tính nhân bản. Hãy chăm sóc linh hồn mình. Đừng để mình bị thu hút về những ảo ảnh ích kỷ và những lý tưởng giả dối. Hãy tiếp tục tin tưởng nơi Thiên Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần. chỉ mình Ngài mới thực sự yêu thương anh chị em trong cách thức anh chị em mong muốn được yêu thương. Chỉ mình Chúa mới có thể làm cho anh chị em được mãn nguyện và mang lại sự ổn định trong đời sống anh chị em. Cuối thánh lễ, khi trao tài liệu làm việc cho các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc gia và các miền của Phi Châu, Đức Thánh Cha còn nói rằng, tài liệu này là kết quả suy tư của anh em từ những khía cạnh quan trọng của tình trạng giáo hội và xã hội tại các đất nước nguyên quán của anh em. Tài liệu này phản ánh sức sinh động mạnh mẽ của giáo hội tại Phi Châu, nhưng cũng phản ánh những thách đố mà Thượng Hội đồng Giám mục sẽ phải cứu xét. Tôi nồng nhiệt mong ước rằng công việc của Thượng Hội đồng Giám mục này sẽ góp phần làm tăng trưởng niềm hy vọng cho các dân tộc anh em và cho toàn Phi Châu, góp phần mang lại một đà tiến tin mừng và thừa sai mới mẻ cho các giáo hội địa phương của anh em trong việc phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình.
Sau Cameroon, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Angola trong vòng 3 ngày rưỡi, từ 20 đến 23 tháng 3, nhân dịp kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại nước này. Tin mừng được các nhà thừa sai Bồ Đào Nha truyền vào Angola cách đây 5 thế kỷ. Giáo hội tại đây hiện có 8.600.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 55,6% dân số và gồm 18 giáo phận. Angola là nước sản xuất nhiều dầu hỏa thứ hai tại Phi Châu sau Nigeria và nay trở thành nước xuất khẩu nhiều dầu hỏa nhất tại đại lục này. Nhưng Angola cũng là một trong những nước nghèo nhất thế giới. 70% dân nước này sống với lợi tức chưa tới 1 Mỹ kim mỗi ngày. Hơn một nửa dân số Angola không có công ăn việc làm, và trung bình, người dân nước này sống chưa tới 38 tuổi. 17% dân Angola không biết chữ. Trong bối cảnh đó, nhiều lần trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha khích lệ dân nước và chính quyền Angola trong nỗ lực tận dụng tiềm năng của mình để ra khỏi tình trạng nghèo đói. Chẳng hạn, ngay trong bài diễn văn đầu tiên tại phi trường Luanda, Ngài nói, các bạn Angola thân mến, lãnh thổ của các bạn thật là giàu, quốc gia của các bạn thật là mạnh. Các bạn hãy dùng những đặc điểm này để cổ võ hòa bình và sự cảm thông giữa các dân tộc dựa trên căn bản liêm chính và bình đẳng. Thăng tiến cho Phi Châu một tương lai an bình và liên đới mà mọi người ao ước và có quyền được hưởng. Với mục đích ấy, tôi xin các bạn đừng chiều theo luật của kẻ mạnh hơn. Bởi vì Thiên Chúa đã ban cho con người được bay bằng đôi cánh, lý trí và đức tin, vượt lên trên những xu hướng tự nhiên của họ.
Và trong diễn văn khi từ biệt Angola, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi cảm tạ Chúa vì đã thấy một giáo hội sinh động, mặc dù bao khó khăn, đầy lòng nhiệt thành, biết vác thập giá của mình và của tha nhân, làm chứng trước mặt mọi người về sức mạnh cứu độ của sứ điệp tin mừng. Giáo hội tại đây tiếp tục loan báo rằng đã đến thời kỳ hy vọng, đồng thời dấn thân bình định các tâm hồn và mời gọi thực thi tình bác ái huynh đệ, biết cởi mở đón nhận mọi người trong niềm tôn trọng các ý kiến và tâm tình của mỗi người. Anh chị em và các bạn Phi Châu, nhân dân Angola rất quý mến, xin hãy can đảm lên. Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc đẩy mạnh hòa bình, thực hiện những cử chỉ tha thứ và làm việc cho sự hòa giải quốc gia, để không bao giờ bạo lực lướt thắng đối thoại, sợ hãi và nản chí lướt thắng sự nghi kỵ, oán hận lướt thắng tình yêu huynh đệ. Đó là điều có thể nếu anh chị em nhìn nhận nhau như con của cùng một cha duy nhất trên trời. Xin Chúa chúc lành cho Angola, xin Chúa chúc lành cho mỗi người con của Ngài.
Một điều đáng tiếc là trong khi Đức Thánh Cha viếng thăm hai nước Cameroon và Angola, dư luận ở Tây Phương đã xôn xao vì trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí trên chuyến bay hôm 17 tháng 3 từ Roma tới Cameroon, trong đó Đức Thánh Cha khẳng định rằng tiền bạc và túi cao su không giải quyết được vấn đề bệnh SIDA ở Phi Châu, cần có sự giáo dục về thực hành tính dục, trách nhiệm và săn sóc các bệnh nhân. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh Cha Lombardi đã phải ra thông cáo khẳng định lập trường của giáo hội Công giáo về nỗ lực bài trừ tai ương SIDA. Cha nói, về những tiếng vang do một vài lời của Đức Giáo Hoàng về vấn đề SIDA gây nên, phòng báo chí xác minh rằng Đức Thánh Cha đã tái khẳng định lập trường của giáo hội Công giáo và những đường hướng thiết yếu trong sự dấn thân của giáo hội nhắm bài trừ SIDA. Thứ nhất, bằng cách giáo dục về trách nhiệm của con người trong việc sử dụng tính dục và tái khẳng định vai trò thiết yếu của hôn nhân và gia đình. Thứ hai, bằng các nghiên cứu và áp dụng các biện pháp chữa trị hữu hiệu chống bệnh SIDA và đặt các phương pháp đó cho con số càng đông càng tốt các bệnh nhân qua nhiều sáng kiến và các tổ chức y tế. Thứ ba, bằng các trợ giúp bề mặt nhân bản và tinh thần cho các bệnh nhân SIDA, cũng như tất cả những người đau khổ, từ lâu vẫn luôn ở trong tâm hồn của giáo hội. Đây là những hướng đi, trong đó giáo hội tập trung sự dấn thân của mình, và không cho rằng chỉ nhắm phổ biến càng rộng rãi càng tốt các túi cao su là con đường tốt hơn trong thực tế, nhìn xa trông rộng và hữu hiệu hơn để chống lại tai ương SIDA và bảo vệ sự sống con người.
Sáu ngày sau chuyến viếng thăm tại Phi Châu, Đức Thánh Cha Bình Đức 16 đã viếng thăm Thánh Địa trong 8 ngày, từ mùng 8 đến 15 tháng 5. Ngài dừng lại tại 4 thành phố chính, Amman, thủ đô Jordani, Jerusalem, Bethlehem và Nazareth, nhưng có tới 36 địa điểm khác nhau tại các thành phố ấy được Ngài viếng thăm. Tổng cộng, Đức Thánh Cha đọc 29 bài diễn văn gồm các bài giảng, diễn từ và những lời chào thăm. Không những Ngài gặp gỡ đoàn chiên công giáo nhỏ bé, chỉ có 130.000 tín hữu trên tổng số 5,7 triệu dân tại Jordani và 130.000 trên tổng số 7,1 triệu dân tại Israel và Palestine. Đức Thánh Cha đã thành công trong cuộc viếng thăm này, mặc dù trước đó dư luận các giới mô tả biến cố này là cuộc viếng thăm khó khăn nhất, có nhiều rủi ro nhất. Thậm chí nhiều tín hữu Kitô tên tuổi tại Thánh Địa đã ngăn cản Ngài vì sợ rằng cuộc viếng thăm này sẽ bị Israel lợi dụng, nhất là trong thời điểm còn căng thẳng sau chiến tranh tại miền Gaza và tân chính phủ Israel của Thủ tướng Netanyahu thuộc phe hữu không muốn tiếp tục chính sách hai dân tộc, hai quốc gia. Cuộc viếng thăm cũng diễn ra sau những căng thẳng về vụ tòa thánh giải vạ cho giám mục Williamson thuộc phe công giáo thủ cựu Lefebvre, người coi nhẹ cuộc diệt chủng Do Thái và muốn đưa huynh đoàn Thánh Pio X trở về với công giáo. Tuy nhiên, tất cả những lo sợ trên đây đã không hiện thực và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã thành công trong việc cải tiến quan hệ giữa công giáo với Hồi giáo, công giáo với Do Thái giáo và nhất là mang lại hy vọng cho giáo hội công giáo tại Thánh Địa. Nhiều người đã chào mừng lòng can đảm của Đức Thánh Cha và tinh thần đối thoại của Ngài khi nhất định thực hiện chuyến viếng thăm tại Thánh Địa, theo chủ đích của Ngài là củng cố và khích lệ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa đang gặp bao khó khăn trong cuộc sống thường nhật, cũng như để góp phần vào hòa bình và mang lại hy vọng cho các dân tộc tại Thánh Địa.
Cuộc viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha tại Vương quốc Jordani diễn ra tốt đẹp. Sự đón tiếp của quốc vương, chính quyền, các tín hữu công giáo địa phương và các vị lãnh đạo Hồi giáo dành cho Đức Thánh Cha được mô tả là thật nồng nhiệt. Người Hồi giáo đặc biệt hài lòng khi Đức Thánh Cha, ngay trong bài diễn văn đầu tiên tại phi trường Amman, cho biết, cuộc viếng thăm của tôi tại Jordani là cơ hội để tôi tái bày tỏ lòng tôn trọng sâu xa đối với cộng đoàn Hồi giáo và vai trò lãnh đạo của quốc vương. Sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Ngài cử hành thánh lễ tại sân vận động Amman trước sự tham dự của 25.000 tín hữu. Đây là thánh lễ ngoài trời đầu tiên Ngài cử hành tại một nước Hồi giáo. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng các tín hữu Kitô tại Thánh Địa có một ơn đặc biệt là được đối thoại và kiến tạo những nhịp cầu mới với các tôn giáo và các nền văn hóa khác, đồng thời chống lại lối tư tưởng biện minh cho sự hủy hoại sinh mạng vô tội. Ban chiều cùng ngày, Ngài đã viếng thăm Betania, bên kia sông Jordan, nơi Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu.
Được dư luận chú ý nhiều nhất trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Israel là buổi viếng viện Yad Vashem, tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị tàn sát trong Thế chiến thứ hai. Tại đây, Ngài đã thắp lên ngọn lửa đời đời và nghe đọc tên một số trại tập trung diệt chủng, rồi Ngài đặt vòng hoa tưởng niệm trước khi một kinh của Do Thái cầu cho người quá cố được sướng lên. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, tôi đã đến để đứng im lặng trước đài tưởng niệm này, được dựng lên để nhớ hàng triệu người Do Thái bị sát hại trong thảm kịch Shoah kinh khủng. Họ đã mất mạng sống nhưng không bao giờ mất tên. Tên của họ được ghi khắc không thể phai mờ trong tâm hồn những người thân yêu, những bạn đồng tù và những người quyết tâm không bao giờ để cho những hành vi tàn ác như thế tái diễn cho nhân loại. Nhất là tên của họ được ghi khắc mãi mãi trong ký ức của Thiên Chúa Tối Cao. Trưa hôm sau, 12 tháng 5, Đức Thánh Cha đã gặp các thượng phụ và giám mục Công giáo tại Thánh Địa. Ngài đề cập đến một vấn đề lớn của cộng đồng Kitô tại Thánh Địa, đó là hiện tượng các tín hữu Kitô di cư ra nước ngoài và nói rằng, anh em giám mục thân mến, anh em hãy tin cậy nơi sự ủng hộ và khuyến khích của tôi trong lúc anh em làm tất cả những gì có thể để giúp các anh chị em Kitô ở lại và phát triển tại đây, nơi phần đất của tổ tiên, và trở thành những sứ giả, những người thăng tiến hòa bình. Tôi đánh giá cao nỗ lực của anh em trong việc giúp đỡ về các giá trị và những nguyên tắc để họ giữ vai trò của mình trong xã hội như những công dân trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm. Qua việc giáo dục, chuẩn bị nghề nghiệp và các sáng kiến xã hội và kinh tế, điều kiện sống của họ được nâng đỡ và cải tiến. Về phần tôi lập lại lời kêu gọi các anh chị em trên thế giới hãy hỗ trợ và nhớ đến các cộng đồng Kitô tại Thánh Địa và Trung Đông trong kinh nguyện.
Đức Thánh Cha dành ngày 13 tháng 5 để viếng thăm Bethlehem thuộc khu vực tự trị của người Palestine. Thành phố này trước kia có đông đảo các tín hữu Kitô, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, dần dần phần lớn các tín hữu Kitô di cư đi nơi khác. Quanh thành Bethlehem có những bức tường an ninh cao 8 mét do Israel xây, khiến cho thành này giống như một nhà tù lộ thiên vĩ đại. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã thăm trại tị nạn Aiya, nơi có 5.000 người Palestine sinh sống, trong đó có 18 gia đình Kitô. Ngài tặng 50.000 euro để xây cất 3 lớp học tại đây. Các bài diễn văn của các giới chức chính trị và tôn giáo ở Bethlehem nói với Đức Giáo Hoàng đều tố giác sự đàn áp của Israel, tình trạng thiếu tự do và viễn tượng tương lai. Ngài ủng hộ quyền của người Palestine có một tổ quốc riêng, và Ngài cũng bày tỏ đau buồn vì bức tường xây quanh, chứng tỏ sự chia rẽ còn sâu đậm giữa hai dân tộc. Đức Thánh Cha nhận định rằng, từ cả hai bên bức tường đều cần có lòng can đảm lớn lao để vượt thắng sợ hãi và nghi kỵ, nếu muốn chống lại nhu cầu báo thù về những mất mát và thương tổn. Cần có lòng đại đảm để tìm kiếm sự hòa giải sau bao năm xung đột võ trang. Nhưng lịch sử dạy cho chúng ta rằng hòa bình chỉ đến khi những phe xung đột sẵn sàng đi xa hơn những trách móc và cùng nhau làm việc cho những mục tiêu chung. Mỗi người thực tâm để ý đến những lo âu và sợ hãi của phía bên kia và cố gắng kiến tạo một bầu không khí tin tưởng. Cần có thiện chí để đề ra những sáng kiến có tinh thần sáng tạo và táo bạo để hòa giải. Nếu mỗi bên ưu tiên nhấn mạnh những nhượng bộ mà phe kia phải làm, thì kết quả sẽ là một ngõ cụt.
Chuyến viếng thăm thứ ba và cũng là chuyến cuối cùng Đức Thánh Cha thực hiện tại hải ngoại trong năm qua, diễn ra tại Cộng hòa Tiệt hay cũng gọi là Cộng hòa Séc, trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 9 với chủ đề Tình yêu Chúa Kitô là sức mạnh của chúng ta, một đề tài nhắm khơi dậy niềm hy vọng nơi các tín hữu tại Czech trong hoàn cảnh mới mẻ, tuy được tự do và sung túc hơn về vật chất, nhưng xã hội nước này ngày càng tục hóa và vắng bóng hy vọng, đồng thời khích lệ giáo hội tại địa phương dấn thân làm chứng tá trong xã hội nước này. Mức độ thực hành đạo tại Tiệp hiện nay chỉ còn 4% tại miền Bohemia và 8% tại miền Moravia. Trong cuộc gặp gỡ các giới chức chính quyền và ngoại giao đoàn chiều ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha đã khích lệ giới lãnh đạo duy trì cao độ sự nhạy cảm đối với sự thật và sự thiện trong các lĩnh vực tôn giáo, chính trị hay văn hóa, mỗi người trong cương vị và bổn phận của mình. Mọi người phải cùng nhau dấn thân tranh đấu cho tự do và kiếm tìm chân lý.
Trao điểm trong cuộc viếng thăm là thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành sáng thứ Hai 28 tháng 9. Lễ kính thánh Venceslau Từ Đạo, bổn mạng nước Séc tại đền thánh kính thánh nhân. Quang cảnh giống như trong các ngày quốc tế giới trẻ, trong số đông đảo các tín hữu hiện diện có hơn 10.000 bạn trẻ. Đồng tế thánh lễ có 50 hồng y và giám mục, trong đó có nhiều giám mục đến từ các nước láng giềng và lối 800 linh mục. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương của Thánh Venceslao, can đảm tìm kiếm nước trời trước sức hấp dẫn của quyền bính trần gian, người trung thành với các giáo huấn tin mừng, tìm cách xây dựng sự chung sống hòa bình với các nước láng giềng và phổ biến lòng tin bằng cách xin các linh mục và xây dựng các thánh đường, giúp đỡ dân nghèo, cho người rách rưới mặc, cho kẻ đói ăn, tiếp đón tín hữu hành hương, bênh vực người quá bụa và yêu thương tất cả mọi người. Nói gương xót thương của Chúa và tha thứ cho cả người em đã ám sát thánh nhân. Thánh Venceslao đã chết vì Chúa Kitô, vì thế tên người trường tồn, vì các người kế vị Boleslao sẽ mang tên của người. Máu từ đạo không mời gọi thù hận và báo oán, nhưng tha thứ và hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện để như người, chúng ta cũng nhanh chân bước đi trên con đường thánh thiện. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha trao một sứ điệp cho các bạn trẻ, trong đó Ngài nhắc đến khát vọng hạnh phúc nơi mỗi người trẻ. Khát vọng này thường bị xã hội duy tiêu thụ ngày nay khai thác một cách gian dối và làm tha hóa. Nhiều người trẻ đã bị những ảo ảnh thiên đường giả tạo thu hút để rồi bị rơi vào tình trạng cô đơn buồn thảm. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy nhìn kinh nghiệm của Thánh Agustino để khám phá thấy rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô là câu trả lời thỏa đáng cho ước vọng của mỗi người, ước vọng một cuộc sống hạnh phúc, đầy ý nghĩa và giá trị. Đức Thánh Cha viết, Chúa đến gặp mỗi người các bạn, Ngài gõ cửa tự do của các bạn và xin được đón nhận như một người bạn. Chúa muốn làm cho các bạn hạnh phúc, làm cho các bạn tràn đầy nhân tính và phẩm giá. Đức tin Kitô là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, một nhân vật sống động mang lại cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định. Chúa kêu gọi đích danh mỗi người và Ngài muốn ủy thác cho mỗi người một sứ mạng đặc thù trong giáo hội và xã hội. Các bạn trẻ thân mến, hãy ý thức rằng bí tích trở tội làm cho các bạn trở thành con Thiên Chúa và thành chi thể thân mình Ngài là giáo hội. Chúa Giêsu liên tục mời gọi các bạn hãy trở thành môn đệ và chứng nhân của Ngài.
Vừa rồi là các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong năm vừa qua. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Pierre Rouquet, thừa sai Bỉ tại Zambia bên Phi Châu, về đức tin công giáo trực diện với cái chết.
Sau đây là chứng từ của cha Pierre Rouquet, thừa sai dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Scott, người Bỉ, đang làm việc mục vụ bên nước Zambia, Phi Châu. Cha Pierre Rouquet kể lại như sau. Trong tất cả các nơi tôi trải qua trong cuộc đời linh mục truyền giáo cho đến ngày hôm nay, nơi nào người dân cũng có thói quen dành đêm 31 tháng 12, rạng ngày mùng 1 tháng riêng để ăn cái gì thật đặc biệt, để uống và để khiêu vũ nhảy múa. Riêng nơi đây, tại một thôn làng nghèo khổ hẻo lánh của nước Zambia này, chúng tôi đã kết thúc năm 2008 nơi nhà nguyện. Chúng tôi hiệp ý cầu cho linh hồn các cha mẹ quá cố của 30 cô nhi đang sống trong nhà xứ của chúng tôi. Ngay sáng ngày 31 tháng 12, Ernest, một trong những cô nhi lớn tuổi nhất, nói với tôi, Thưa cha, 31 tháng 12 là ngày tưởng niệm ba con được chôn vào lòng đất. Kể từ đó, cứ mỗi lần canh thức đón giao thừa là mỗi lần con buồn và nhớ ba con vô cùng. Thế là chúng tôi quyết định dâng thánh lễ đêm giao thừa để cầu cho tất cả cha mẹ quá cố của các cô nhi, đặc biệt là cầu cho thân phụ của Ernest. Thánh lễ đón năm mới 2009 thật là cảm động. Với lòng tri ân chân thành, Ernest nói với tôi, kể từ ngày ba con qua đời, đây là lần đầu tiên con được trải qua một đêm canh thức tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Rồi chàng thanh niên âu yếm ôm hôn tôi trước khi lên giường ngủ. Vài ngày sau Tết Dương lịch 2009, Brian, cô nhi 14 tuổi, đến xin phép được tháp tùng tôi trong chuyến đi dâng thánh lễ nơi quê sinh của cậu bé. Đây là lần viếng thăm mục vụ tôi vẫn thường làm hàng tháng. Trong lúc tôi hội họp với các vị bô lão trong làng thì Brian biến mất. Cậu bé chỉ xuất hiện độ nửa giờ sau đó, trong tay mân mê một bảo vật. Khi tôi hỏi thì cậu bé sung sướng đưa tôi xem tấm hình của một phụ nữ trẻ tuổi. Brian hãnh diện nói, bà rất đẹp phải không cha? Mẹ con đó. Đây là người đàn bà đẹp nhất mà con biết. Brian liền kể cho tôi nghe câu chuyện mẹ cậu bé bị giết chết thảm thương như thế nào chỉ vỏn vẹn vài tháng sau cái chết của ba. Cậu bé lại bị ông chú hành hung và đánh đập, khiến cho cậu phải tìm đường ẩn trốn. Tấm di ảnh đã cũ đã mòn. Khi về đến nhà xứ, tôi tìm cách chụp lại và in lớn ra trên giấy mới. Tôi đóng khung tấm di ảnh và tặng cho Brian như món quà đầu năm mới. Cậu bé sung sướng vỗ tay reo hò và nhảy múa theo điệu phi châu trước di ảnh của hiền mẫu. Brian cảm động thì thầm vào tai tôi. Cha biết không, người đàn bà này không bao giờ lìa xa con. Tôi liền thông báo cho Brian biết là thân mẫu của một người bạn tôi vừa qua đời. Khi Brian muốn biết tuổi thọ của người quá cố, thì tôi nhanh nhẹn trả lời. Ồ, hình như bà cụ khoảng 85 tuổi. Brian ngạc nhiên kêu lên, bà sống thọ đến thế sao? Ở đây người ta chỉ sống đến 35 tuổi là cùng. Và đúng như lời Brian nói, tại nước Zambia này, người ta chỉ hy vọng sống đến 37 tuổi. Cái chết là cái gì thật bình thường, và người chết tiếp tục ở bên người còn sống mà không tạo nên vấn đề gì. Cái chết là bạn đồng hành trung tín của người dân. Cha Pierre Riquet kể tiếp, cách đây không lâu, Maman Kalebuka, má Kalebuka, nữ giáo viên mới đến dạy học tại Malungusi, thôn làng có cứ điểm truyền giáo của chúng tôi. Ở nước Zambia này, các giáo viên cũng chịu số phận y như các binh lính, nghĩa là trong thời gian hành nghề, các giáo viên bị thuyên chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, có khi cách xa nhau hàng ngàn cây số. Bà giáo Kalebuka này đến từ làng Ichisamba, nghĩa là cách đây 150 cây số. Vài ngày sau, bà đến thăm tôi nơi nhà xứ và bày tỏ ước nguyện được trở lại với giáo hội công giáo. Bà giải thích, thưa cha, con là quá phụ, nhưng trước khi lập gia đình, con là tín hữu công giáo, chồng con là tín hữu tin lành, và để tỏ lòng trung tín với chồng, con thường tháp tùng chồng tham dự các buổi cử hành tin lành. Giờ đây chồng con đã qua đời, con ao ước tham dự tích cực vào các sinh hoạt của giáo hội công giáo. Xin cha giúp con hội nhập trở lại với hội thánh. Lúc đó là một tuần trước lễ Giáng sinh, tôi tìm một người đáng tin cậy để giúp bà giáo Kalebuka chuẩn bị trở về với giáo hội công giáo. Và đêm lễ Giáng sinh 24 tháng 12 năm 2008, bà sốt sắng tham dự thánh lễ và rước mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Trông bà giống như một công chúa, bởi lẽ bà mặc chiếc áo đẹp nhất và đôi mắt long lanh ngời sáng như ánh ngôi sao lạ Bethlehem năm xưa. Sau lễ Giáng sinh, bà giáo tiếp tục đến nhà xứ thăm tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời bà. Vào năm 2006, trong cùng một tháng, bà mất đi đứa con trai, người chồng và thân phụ. Chỉ vài giờ trước khi chồng tắt thở, bà mới khám phá ra là ông bị mắc bệnh SIDA. Sau đám tang chồng, bà đến nhà thương khám nghiệm và kết quả cho thấy bà cũng bị cùng chứng bệnh SIDA như chồng. Ở vào địa vị bà, nhiều người khác hẳn bị rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng hoặc bị điên loạn, nhưng bà Kalebuka là một phụ nữ khác thường với một đức tin vững mạnh, mặc dầu mới chỉ trên dưới 35 tuổi. Thay vì khép kín vào nỗi buồn riêng, bà rộng mở con tim đón nhận người khác. Bà rước về nhà để chăm sóc đứa em trai mồ côi cha và nuôi một đứa cháu gái. Mỗi ngày bà giáo Kalebuka tới nhà xứ thăm viếng các trẻ mồ côi và chú ý cách riêng các cô nhi bị bệnh. Sáng nay, bà đến gặp tôi cùng với một nữ giáo viên khác cũng mắc bệnh SIDA. Bà nói với tôi, thưa cha, con thuyết phục bà giáo này đến đây với con nghĩ rằng phương thế tốt nhất để sống khi người ta bị lưỡi hái tử thần treo lủng lẳng trên đầu là thăm viếng các bệnh nhân khác và đồng hành với họ trong nỗi đau đớn. Vừa nói, bà vừa nở nụ cười rạng rỡ trên đôi môi. Bà nói tiếp, cuộc sống chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa và cả cái chết nữa. Thật ra đối với tín hữu công giáo, thì cái chết không hiện hữu, hay nói đúng hơn, cái chết là hiền tỷ mở rộng cánh cửa đưa chúng ta vào nhà cha. Cha Pierre Riquet thừa sai người Bỉ tại Zambia trình bày tiếp. Đúng như lời bà giáo Kalebuka nói, nơi cứ điểm truyền giáo mênh mông này, không một nhà nào mà không bị thần chết gõ cửa. nhưng thay vì buồn sầu ảo não, người dân tiếp tục vui sống. Tôi tự hỏi lý do nào khiến cho họ có thể bình thản như thế, và tôi đã tìm ra câu trả lời, nơi đức tin, vừa đơn sơ vừa sâu sắc, của người dân nghèo ở đây. Thật thế, bất cứ đàn ông hay đàn bà nào, mỗi lần đến nhà xứ, thì cử chỉ đầu tiên là kính cẩn quỳ trước bức tượng Đức Mẹ Maria. Họ kính cẩn chào Đức Mẹ và thân thưa với Đức Mẹ với trọn lòng con thơ phó thác, rồi họ lẩm nhẩm đọc kinh kính mừng hay lần hạt mân côi. Các buổi cử hành phụng vụ, các thánh lễ không bao giờ quá dài hoặc quá lâu đối với người dân nghèo ở đây. Họ còn cầu nguyện trước thánh lễ và cầu nguyện sau thánh lễ. Đó là lý do giúp tôi hiểu rằng cái chết là chị hiền và người chết đồng hành với người sống trên mọi nẻo đường đời nơi trần gian này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 7.395 kilosix, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix, tức là 21m79 và 15.235 kilosix, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.